This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Sau đây là chương trình Kinh tế thị trường. Từ Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Bảo Bảo. Bảo khỏe không? Là thứ sáu cuối tuần rồi lẹ ha.
Dạ, rồi hôm nay thị trường chứng khoán của anh vô ra thế nào rồi anh?
Vâng, thị trường chứng khoán phải nói rằng nó có lên có xuống các thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại bây giờ thì Dow Jones thì màu đỏ nhưng mà Nasdaq là màu xanh, nó cũng ok, tức là thứ sáu như vậy thì cũng tạm ổn. Dow Jones chỉ xuống có 4 điểm thôi, hiện tại là 35.495 điểm. Nasdaq thì lên được 5 điểm, 14.821 điểm. SP500 thì lên 1 điểm, 4.461 điểm. Thì nó 15 là 1.30%. Dầu thô hiện tại bây giờ thì nó đang lên 1 xu thôi, 69 đồng 10 xu cho thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì lên 20 đồng 40 xu, 1.772 đồng 20 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.32%, 20 năm là 2.91%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, một bí kim mua vào 23.120 đồng, bán ra 23.150 đồng. Vàng thì mua vào 56.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Sáng hôm nay Dũng ngồi coi trên mạng đó thì Yahoo có đưa bản tin mà Dũng ngồi cũng không biết nói làm sao, thì hơi buồn cười. Vì ông Biden urge, tức là yêu cầu thúc đẩy cơ quan pháp luật của Hoa Kỳ phải điều tra coi cái hành động, động thái, một cái gọi là cái illegal activity, những cái hành động gian lận dối trá nào đó đã cause, đã làm cho xăng dầu đi lên. Dũng đọc xong nói wow. Vậy thì nếu mà Dũng là FBI hay là những cơ quan pháp lý hỏi là vậy thì ngài muốn tôi điều tra cái người nào đã suspend oil gas leaking the action cho cái climate change, hay là người nào đã stop cái Keystone Pipeline shutdown, cái đó cũng khó hiểu ha. Wow, Dũng cũng đang ngồi suy nghĩ rằng những người gọi là đang làm về pháp lý thì sẽ biết điều tra từ đâu đây. Vâng, bản tin đầu tiên thì cho biết rằng số lượng hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã giảm vào tháng 7, tức là cái import price đã đi xuống, tức là tổng số tiền mà để nhập khẩu vào. Lý do vì mình không biết lý do, nhưng mà Thí Dũng sẽ đưa cái lý do cho vị biết, tại vì họ không có nói. Tháng 6 thì lên 1.1%, tức là tổng giá tiền của hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ lên 1.1% lần. Trong khi đó tháng 7 thì chỉ có lên 0.3%, giảm rất là nhiều. Và tính overall, tức là một năm từ tháng 7 năm ngoái, 7 năm nay thì nó lên đến 11.3%, và chúng cho là đây cũng cái năm kỷ lục. Vì hàng hóa nó chênh lệch như thế này, chúng ta xuất khẩu và nhập khẩu hai cái nó phải balance với nhau, còn không thì chắc chắn cái GDP chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vì chúng ta mắc nợ. Giống như em giải thích với quý vị nhiều lần rồi, chúng ta làm một đồng mà chúng ta xài đồng 10 xu thì chúng ta bị lỗ 10 xu, đúng không? Chúng ta làm đồng chúng ta xài 90 xu thì chúng ta xem được 10 xu. Nhưng mà cái này Hoa Kỳ đang trong tình trạng là nói về hàng hóa thì không nói Hoa Kỳ sẽ nghèo nha, nhưng Hoa Kỳ còn nhiều cái mặt hàng khác để thay đổi lại cũng rất là giàu có. Nhưng mà cái tình trạng chúng ta lệ thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc quá nhiều. Vậy thì Hoa Kỳ đã sản xuất thêm nhiều mặt hàng vào hay là lý do nào? Thật sự lý do như thế này. Cảm ơn Trung Quốc. Lý do về Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Như ví dụ đã từng gửi những mối tin này trước đây. Tức là lý do vì không phải Hoa Kỳ đã sản xuất hàng hóa ra là không có lệ thuộc vào Trung Quốc nữa. Lý do vì Trung Quốc không có cung ứng những mặt hàng gần đây cho Hoa Kỳ. Thứ nhất là gần 340.000 công ty của Trung Quốc, bây giờ chỉ còn có 200 công ty có thể đủ khả năng để mà chuyển hàng vào Hoa Kỳ. Tức là không có lỗ đó, những công ty khác. Lý do vì hàng, cái tiền vận chuyển quá cao, người ta không chịu nổi, người ta đã bỏ. Thứ hai là sáng hôm nay, một cái port mà lớn nhất, đứng thứ ba lớn nhất thế giới, một cái port là cái bến cảng đó, bến cảng tên là Ningbo, Yushang ở Trung Quốc, đã shut down. Lý do mình không biết, nhưng mà họ nói là họ sẽ chuyển những cái chuyến tàu này đi qua một cái bến cảng khác. Đây là cái động thái thứ nhì mà đã làm cho Hoa Kỳ từ từ gọi là bị hụt chân khi mà lệ thuộc nhiều quá về những quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ cũng là thuốc men cũng nhiều thứ khác. Và cái quốc gia mà Hoa Kỳ cũng đang lệ thuộc vào những cái mặt và semiconductor, đó là cái chip, những con chip của Taiwan, cái thưa Việt. Bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày hôm qua thì Dũng Đình gửi cho quý vị, nhưng không thì giờ Amazon sẽ trả cho vị up to $1,000. Amazon sẽ trả cho vị khoảng maximum là 1,000 đồng, đơn giản là như vậy ha. Lý do vì như thế này, trong dạo gần đây thì Amazon đã bị chỉ trích rất là nhiều khi mà đã hợp tác với những kẻ gian, ví dụ dùng cái từ này chúng ta dễ hiểu nha, để mà bán những hàng hóa không có thật, hay là những hàng giả, hoặc là những hàng gọi là defect, hay là những hàng đồ lô can đó. Và nhưng bắt đầu vào September 1st, tức là 1 tây tháng 9 tới đây, quý vị nào mua những mặt hàng housework như thế này, ta mua mặt hàng nào đó trên Amazon, chúng ta không vừa ý, hoặc là cái mặt hàng đó nó bị defect, mà chúng ta nói là ồ mặt hàng này đồ lô can, chúng tôi trả lại. Nhưng mà khi chúng ta Amazon gọi đến người seller, tức là Amazon là người đứng trung gian, cái người bán mà chúng ta là người mua, và Amazon đứng ở giữa, thì Amazon không liên lạc được bên kia, thì Amazon sẽ trả cái tiền đó lại cho việc. Ví dụ mặt hàng nó 50 thì họ trả 50, mặt hàng nó 100, tùy theo có cái thiệt hại khác thì họ trả thêm. Up to 1,000, dù như cái mặt hàng nó bị cháy nhà đi, thì họ cũng trả có 1,000 đồng thôi. Thí dụ, đơn giản như thế này, quý vị trong thời gian vừa qua chúng ta mua cái hoverboard đem về nhà sạc pin cháy nhà, thì Amazon nói ở này 500, tôi trả 500 nếu mà bên kia không trả tiền. Hoặc là cái carbon monoxide detector, cái này là nguy hiểm, cái mà gọi là cái alarm cháy nhà, để vào cái alarm cháy nhà này bán mấy chục ngàn cái trên Amazon. Ví dụ giải thích quý vị trước đây đã đưa bản tin này rồi, cú quả lưu kêu ôm sùm, người bị cháy nhà kêu ôm sùm, hàng xóm kêu ôm sùm, cái carbon monoxide này không kêu là không kêu, tức là nó không có kêu nó, vì vậy cái đó cũng là bị cháy nhà. Rồi những cái dog collars, tức là những cái đồ choàng cổ chó đó, cũng bị chó nó bị ngứa về nó. Thì những hàng giống na ná như vậy mà bên kia không trả lời, không trả tiền, thì Amazon sẽ trả up to $1,000 cho quý vị. Cũng bản tin thông thông đó có liên quan đến Amazon. Amazon cũng hứa rằng họ sẽ mua hàng hóa của Hoa Kỳ đến 120 tỷ. Vào năm 2021 này, họ sẽ bắt đầu mua nhiều mặt hàng, khoảng 200.000 công ty của Hoa Kỳ. Họ sẽ mua những cái supply đó. Ví dụ không nghĩ là Hoa Kỳ mà nhiều công ty như vậy, đến 200.000 công ty để sản xuất những hàng hóa, mà thật sự đúng là như vậy. Thì hy vọng rằng với cái động thái này, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu sản xuất nhiều hơn nữa, để mặt hàng chúng ta không lệ thuộc vào những quốc gia khác. Amazon là một cái e-commerce lớn nhất thế giới, đặc biệt về gọi là họ là private company, tức là công ty này công ty tư nhân. Họ năm ngoái họ mướn trên 400.000 người nhân viên, bây giờ thì họ mướn thêm, trong tương lai họ mướn thêm 30.000 nữa. Dũng hy vọng là có nhiều cái công ty bắt đầu chuyển hướng sản xuất mặt hàng của mình, tức là America, use American, make it, USA, make the USA, thưa vị. Và bản tin này là bản tin khá là quan trọng. Dũng đã gửi nhiều bản tin này rồi, nhưng mà Dũng cũng xin gửi lại vì hình như là nhắc nhở nhiều lần. Cái điều mà Dũng mong muốn quý vị đó là quý vị nên chia sẻ cái thông tin này cho nhiều người. Chúng ta không cần phải chia sẻ cái video này, chúng ta chỉ cần gặp người thân mình nói chuyện với họ. Ngoài kia nhiều người bị lừa lắm, kính thưa quý vị, không ai thông minh như quý vị đâu, người ta cũng nhẹ dạ lắm. Một cái anh chàng tên là David ở San Francisco, một ngày đẹp trời anh có điện thoại, anh rang lên thì anh bắt lên, mà cái điện thoại cầm tay của anh á, khi mà chúng ta ai gọi vào thì nó indicate lên là ai gọi, thì cái điện thoại anh cầm lên thì nó tên là Bank of America. Khi anh cầm lên, wow, cái người bên kia nói rằng, anh tên là David Barnett, đúng không? Tôi là tên gì vậy đó, bây giờ tôi yêu cầu anh là vào cái account của anh, chuyển tiền từ cái account này qua cái account chúng tôi vừa mới create cho anh, vì cái account anh đang bị hacker vào để chuẩn bị lấy tiền. Anh chàng này tin sao không được, sao không tin được, tại vì cái Bank of America hiện lên cái indicator, cái điện thoại của mình, đúng không? Thì cái ID nó hiện lên nè, thì anh nói ok rồi, vậy đưa đến số đây, rồi anh tự động create cái password. Rồi anh đưa cái old password, rồi new password, xong làm xong hết rồi, chỉ cần vài phút thôi. Và khi mà anh chuyển qua anh, tự nhiên anh nghĩ sao anh stop lại. Thì anh mất phần nửa tiền saving, anh không nói bao nhiêu tiền, nhưng mà trong cái saving account anh mất hết half money in there. Và anh gọi nhà băng thì băng nói là cái account của mày bình thường. Nhưng mà nhớ nha, nhớ một điều, cái này đó, nếu mà trường hợp như băng nhà Mai Cà mà giữ tiền của mày bị mất á, thì họ ráng chịu, họ phải chịu trách nhiệm với cái đó. Thì vì họ có cái FIDC, thì cũng quên cái chữ này là cái Federal Insurance Deposit, something like that. Thì chúng ta bỏ vào thì họ mất thì họ phải chịu đền cái tiền đó cho quý vị, không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng điểm nhắc nhở vị ở đây là như thế này. Khi mà có người điện thoại gọi đến, thí dụ như là cắt điện thoại của quý vị, cắt nước quý vị, cắt ga, cắt điện, cắt internet, xạo hết, xạo 1000%. Hay là FBI gọi đến xin tiền, police gọi đến xin tiền, hay là gọi là tôi sẽ đến arrest quý vị không trả tiền 200 đồng thiếu của CD, vâng, xạo hết luôn, rồi kidnap your kid. Cái này thì nên aware, vì không biết thì cái không thể nguy hiểm, tức là liên quan đến tính mạng, đúng không? Chúng ta phải dù gọi điện thoại đến chỗ mà con chúng ta đang đi học hay đi làm ở đâu đó, gọi nó, ê mày đang ở đâu. Nếu mà thật sự không, nó vẫn bình an thì ok, cũng có thể xạo, và cũng có 10% là thiệt thôi, 90% là xạo. Hay là chúng ta win một cái lump sum, gọi là sweep tax á, phải gửi tiền money order qua liền để giúp tôi process cái này. Xạo hết, quý vị nào mà bầm cầm cái điện thoại lên mà nghe những cái tin này đó mà chúng ta tin theo á, coi chừng tiền mất tật mang cái thứ việc. Bây giờ đó là cái bản tin cuối cùng, vì chắc cũng hết giờ rồi. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Bây giờ đó thì chúng ta thấy rất là nhiều mà cái trường hợp mà cắt điện, cắt nước, cắt ga đó, cắt gas đó anh Tiến Dũng, là những cái cuộc gọi như vậy là có thật á. Và trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng có xảy ra rồi đó anh Tiến Dũng. Và nghe
vậy bà bảo nói là có thật, tức là họ cắt ga thiệt hay là sao, hay là
không, họ dọa anh, họ dọa, họ gọi điện thoại đến, họ
ai dọa, tức là kẻ lừa đảo, đúng
kẻ
không,
kẻ lừa đảo dọa.
Vậy mà bà phải nói rõ, tại vì mình chỉ nói ồ cắt thật, về những người gọi điện cắt ga cái là có thật nên họ sợ, tức là những người đó là những người lừa đảo, đúng không?
Okay. Dạ đúng, họ có gọi và nhắm vô những cái business của người Việt Nam của chúng ta đó, và họ gọi xong rồi cũng hù y chang như vậy đó, nhưng mà cái sơ suất là người chủ Việt Nam này không có verify, là không có xem lại coi là mình đã ký check trả ra rồi, mình có cái check của mình nó đã tới chưa. Nhưng mà thường nếu mà có những cái công ty mà điện nước này mà họ muốn cắt điện cắt nước của chúng ta đó, thì họ cũng có gửi những cái lá thư trước rồi để warning, chứ không có bao giờ là gọi điện thoại đâu anh Tiến Dũng ha.
Đúng là bảo đúng là như vậy, tại vì thứ nhất là những cái công ty điện, công ty nước, công ty gas hay là công ty gì đó, thường thường thì họ cho chúng ta delay khoảng 1-2 tháng. Ví dụ cái bill đầu tiên không có thì họ sẽ add up vào cái bill thứ nhì, cái bill thứ ba, vân vân, hay là 3 tháng gì đó, thì họ bắt đầu mới gửi một cái lá thư đến là ok, that is cái notice letter, nếu mà vì không trả thì tôi sẽ cắt ga điện nước vào ngày đó ngày đó. Vì họ rất là cẩn thận, lý do tại sao, vì trong những cái nhà đó có những người handicap, những người disability, ví dụ họ đang thở bằng cái máy mà máy đó phải giờ có điện, mà lỡ họ cắt cái chuyện gì đó là họ phải chịu trách nhiệm, nên họ phải cẩn thận lắm. Vậy thì một cái câu trả lời của Tiến Dũng rằng chúng ta không có quan tâm đến những cú điện thoại đó, hoàn toàn xạo hết. Quý vị nào nghe mất tiền ráng chịu, tại vì anh em chúng tôi đã đưa mất tin này rất là nhiều lần. Ngay cả những cái thơ chúng ta trúng 1 triệu đồng hay thắng 1 triệu đồng, hay bên bờ bên kia đại dương có một người chết để tên lại, rồi đúng cái tên của quý vị gửi tiền đi, tham thì thầm, quý vị tham ráng chịu. Đây những tin anh em chúng tôi đưa ra là 100% có thật, và những tin này nếu quý vị nghe thì chúng ta đỡ mất tiền. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là nhiều bình an, nhiều sức khỏe, và cuối tuần thật là vui tươi bên những người thân thương của chúng ta. Xin chào tạm biệt.